Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và Phật tử chương trình Pháp Đàm Vấn Đáp do chư tôn đức tăng ni và Ban Hoằng Pháp trả lời các câu hỏi cho các hành giả nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 32 với chủ đề thực tập nhẫn nhục. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Thì bây giờ chúng ta sẽ tuần tự đi vào các câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là một sự so sánh về từ nguyên hẹp và rộng, để từ đó có một cái ứng dụng chuẩn xác và có giá trị về việc thực tập hạnh nhẫn nhục. Xin chư vị pháp sư giải thích sâu hạnh nhẫn nhục và hạnh nhẫn khác và giống nhau như thế nào. Kính mời Đại Đức Tiến sĩ Thích Lệ Thọ chia sẻ câu hỏi vừa nêu.
Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý vị hành giả. Một cái câu hỏi rất hay, và có thể nói rằng ở trong mỗi người của chúng ta nói chung và những người con Phật nói riêng, không ai tránh khỏi những cái lúc mà cái cơn nóng giận, hay bên ngoài còn gọi là cái cơn tam bành lục tặc nổi lên, nó rất là tai hại. Vì vậy Đức Phật cũng đã đặt nó lên một cái vị trí hết sức quan trọng, tức là kham nhẫn, hay là một cái phương pháp học tu để có được một cái hạnh nhẫn. Vì vậy ở đây cái đạo tràng của chúng ta xin được đầu tiên nói đến cái việc gọi là nhẫn nhục. Nhẫn nhục là một cái gì đó ở bên ngoài. Thông thường một cái anh này, một cái cô này không có một cái tài năng, hoặc là có tài năng nhưng bị trù dập, cho nên là phải chịu đựng nhẫn nhục. Hoặc là một cái công việc mà nó đòi hỏi khó khăn hơn, cái người này cần phải có một cái việc làm, mà làm như vậy thì nó không có một lúc được, mà phải có một cái thời gian, cho nên người ta gọi là nhẫn. Nhẫn bởi vì tức là cái công việc nó có thể nó hư hoặc có thể nó khó khăn. Nhưng mà tăng thêm một chút nữa đó, đối với những người mà con Phật của chúng ta đó, thì phải coi đây như là một cái hạnh nhẫn. Như vậy thì tức là phân định được giữa cái nhẫn nhục và cái hạnh nhẫn. Như vậy thì chúng ta quay trở lại cái phần gọi là nhẫn nhục. Nhẫn nhục có thể được hiểu như những người bình thường ta cho rằng tức là nhịn là một cái gì đó nó chưa phải là một cái cách thể hiện cái bản năng của con người. Bản năng của con người thông thường người ta cho rằng là phải hùng dũng, phải thể hiện cái tính cách của mình mạnh mẽ. Chứ còn nhẫn nhục kèm theo cái chữ nhục ở phía sau, nó có cái vẻ gì đó thua kém, có cái vẻ gì đó làm cho con người trở nên nhút nhát, hèn hạ. Cho nên tức là người ta thông thường đó thì người ta cho rằng cái là nhẫn nhục nó là một cái gì đó phải cái sự chịu đựng. Mà thông thường thì đất nước chúng ta đang ở vào cái giai đoạn gọi là đi lên công nghiệp, cho nên chúng ta dễ dàng sống trong cái cộng đồng. Khi chúng ta sống ở trong một cái cộng đồng đòi hỏi tức là chúng ta cần phải có một cái sự chan hòa, chia sẻ. Mà cái tinh thần chan hòa, chia sẻ chúng ta không có đó thì chúng ta dễ đụng chạm, dễ vướng phải tính cách của một người này với một cái người khác, từ đó nó làm cho cái sự xung đột. Mà cái đời sống mới người ta gọi cái tính chất xung đột này mà được kéo dài lâu ngày đó, ta gọi là cái stress, tức là cái căng thẳng. Từ cái việc căng thẳng này làm cho cái đời sống của chúng ta dẫn đến gọi là mệt mỏi, và nó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều thứ bệnh. Cho nên là ở tại thành phố của chúng ta đó, thì các cái bộ môn thể dục, đi bộ, học yoga và một số những cái phương pháp làm sao cho con người ta gọi là giảm bớt cái stress, tức là giảm bớt cái căng thẳng mệt mỏi. Nếu mà nó chỉ dừng đến đây, mà Phật giáo mà chỉ coi như cái cách một phương pháp, chẳng hạn như niệm Phật, khóa tu của chúng ta, hay một trong những cái điều kiện tu của chúng ta không, thì cái giá trị của đạo Phật chưa phải dừng ở lại đây, mà được xem như là phải là cái hạnh nhẫn. Vì tức là cái tính chất của chúng ta đó, khi chúng ta đến ở trong cái đạo tràng Phổ Quang đây, chúng ta ngồi, chúng ta niệm Phật, chúng ta tu, chúng ta gặp những người đồng tu, dễ mến, dễ thương, ai cũng có thể nhường nhịn, san sẻ cho nhau, từ cái hộp cơm, có thể chai nước, có chỗ nghỉ ngơi. Nhưng mà khi mà về nhà đó thì chúng ta khó có thể ứng dụng được, hoặc về cộng đồng chúng ta khó ứng dụng được, hoặc là gặp đồng nghiệp chúng ta khó ứng dụng được. Cho nên là mong rằng tức là các vị nên tiến lên một bậc nữa, gọi là cái hạnh nhẫn. Muốn có cái hạnh nhẫn này đó thì đòi hỏi chúng ta cần phải có một cái quán niệm mà tu ngay ở trong cái đạo tràng này. Tức là khi chúng ta có quán niệm, chúng ta tu tập đó, thì nó phát triển lên cái lòng từ. Thì có cái lòng từ thì chúng ta mới thương mến lẫn nhau. Ở trong cái đạo tràng đây thì chúng ta cho rằng tức là những cái người đồng tu, những người gọi là pháp lữ. Nhưng chúng ta tiến lên một bậc nữa đó, thì chúng ta quan niệm rằng chung quanh chúng ta đều là những vị Phật sẽ thành, như lời của Đức Phật khẳng định. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng không nỡ nói những cái lời nói nặng, không nỡ cư xử với nhau mà nó thiếu đi cái lòng tôn trọng. Vì tức là chúng ta làm cho người khác đau buồn, tức là ông Phật ở trong lòng chúng ta cũng đau buồn. Nên nó cái hạnh nhẫn nó tiến lên một bậc, tức là chúng ta dùng cái phương pháp tu tập, dùng cái hạnh quán niệm để chúng ta soi rọi lại trong cái tự thân của chúng ta, để chúng ta thấy rằng không phải chỉ nhẫn nhịn để rồi chịu đựng, mà phải gọi là nâng lên một tầm nữa, tức là chúng ta dùng cái hạnh đó để coi như là một cái pháp môn tu, một cái pháp môn niệm Phật, một cái pháp môn ngồi thiền, một pháp môn trì chú, mà coi như là cái trong đạo Phật có 84,000 pháp môn tu. Vì vậy cho nên chúng ta nên chọn một cái phương pháp tu là nhẫn nhục, hay là một cái phương pháp tu tăng lên một chút nữa gọi là cái hạnh nhẫn, vì nó cũng là một trong những yếu tố giúp cho thân và tâm được an lành. Vì cái hạnh nhẫn nó là một cái hạnh giúp cho nhiều người quý mến, giúp cho chúng ta hóa giải được hận thù, giúp cho chúng ta hóa giải được những cái hiềm khích, giúp chúng ta thay đổi được ở trong tự tâm của chúng ta và những người chung quanh của chúng ta. Cho nên mong rằng cái câu hỏi này sẽ là một cái điều kiện tốt để cho toàn thể chư hành giả của chúng ta áp dụng. Nếu người nào cảm thấy hay, cảm thấy có một cái yếu tố giúp đỡ cho những người chung quanh và bản thân của mình, thì nên nâng lên một tầm, không phải chỉ nhẫn nhục không, mà nâng lên một tầm gọi là chọn nó như một cái pháp tu, nó như một cái hạnh nhẫn. Chúng ta sẽ thành công trên con đường tu, và thành công trên con đường chúng ta tiến đến, tức là cái mang đến một cái tình thương, một cái pháp tu của chúng ta lan tỏa đến cho tất cả mọi người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật.
Cảm ơn Đại Đức Đại Thọ đã chia sẻ một cái khác biệt căn bản giữa nhẫn nhục như là một trong những cái tình huống xử lý cái nghịch cảnh mang tính cách là nhất thời, trong khi đó hạnh nhẫn á là được nâng lên thành một cái tầm như là một pháp môn có hướng đi, có lý tưởng, có sự dấn thân, và xem cái con đường đó như là một cái sự thực tập để giúp cho hành giả đạt được những giá trị tâm linh mà một trong sáu pháp ba la mật á nó liên hệ đến hạnh nhẫn rốt ráo. Ngoài cái chiều sâu về sự khác nhau như vừa nêu đó, thì ta còn thấy là cái hạnh nhẫn là một khái niệm nó mô tả một cách bao quát hơn, rộng hơn. Còn nhẫn nhục á, nếu mà ta tách nó ra thành một cái cặp từ, nhục là tăng ngữ là đối tượng, thì nhẫn nhục tức là cái năng lực mới chịu đựng được cái nghịch cảnh nhục mạ, thoái mạ, chỉ trích, phê bình, hay là những hành hạ về thân xác, hoặc là những cái chướng duyên do bối cảnh lịch sử hay là một cái giai đoạn đi ngang qua, và làm cho chúng ta vẫn chịu được những cái nhục hình hay là những cái thoá mạ bằng lời nói, hoặc là những cái chướng duyên khác. Cho nên phần mà nhẫn nhục đó, nó chỉ là một cái tình huống để ta xử lý, để cho cái hạnh nhẫn đó luôn luôn được duy trì ở trong lúc nghịch cũng như là ở trong thuận. Và nếu chúng ta ứng xử được như Đại Đức Lệ Thọ đề nghị đó, là phải nâng cái hạnh nhẫn lên trở thành như một pháp môn hành trì đó, thì cái sự rốt ráo ở trong việc huấn luyện tâm lý học ứng xử và xã hội học giao tế đó, nó sẽ đạt được ở mức độ cao hơn, và hành giả chúng ta sẽ trở thành một người dũng sĩ chứ không phải là một người hèn hạ yếu kém hay là bạc nhược yếu đuối do vì sợ quá cho nên mình phải nhẫn nhịn mà không dám ứng xử. Cho nên đó, ứng xử trong sự chuyển hóa đó, nó lại là một cái nghệ thuật cao hơn. Câu hỏi kế tiếp nó liên hệ đến cái thái độ ứng xử khi mà một cái nghịch cảnh bằng lời phát ngôn xuất hiện, thì ta phải xử lý hạnh nhẫn nó như thế nào. Nội dung câu hỏi như sau: khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng, tôi vẫn giữ thái độ im lặng, vậy im lặng có phải là tu hạnh nhẫn nhục hay không? Kính mời Ni trưởng Tố Liên chia sẻ câu hỏi vừa nêu.
Mô Phật, khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng, chúng ta vẫn giữ thái độ im lặng. Thái độ im lặng không, thưa quý vị, chưa đủ. Vì khi mà chúng ta im lặng mà trong tâm chúng ta còn bực bội, còn sùng sục, không muốn trả lời, là vì cái, hoặc là chúng ta khi người gây những cái sự trái ý nghịch lòng cho chúng ta, chúng ta không muốn trả lời, thì như vậy cũng không phải là nhẫn nhục. Mà cái ý nghĩa nhẫn nhục á, lúc im lặng chúng ta phải quán tưởng là chúng ta vân hành lời Phật dạy, là không được lấy sân để trả sân, lấy oán để trả oán. Hai là chúng ta phải luyện sao cho tâm ý chúng ta phẳng lặng như tờ, sân hận lắng xuống và tâm chúng ta bất động như tảng đá lớn trơ gan cùng tuế nguyệt. Được như vậy mới gọi là hạnh nhẫn nhục. Vì sao? Nếu mà chúng ta không luyện như vậy, nếu chúng ta không luyện được như vậy, thì có thể là chúng ta im lặng rồi, chúng ta hiềm hận, chúng ta tìm cách này cách khác để bữa sau chúng ta trả thù. Như vậy đâu phải là hạnh nhẫn nhục. Nhẫn nhục để chúng ta buông xả, phải có tâm từ thương xót người gây cái sự gây những nghịch cảnh cho mình, hay những lời làm cho chúng ta phiền muộn khổ đau bực bội thế này thế khác, gây những sự kiện bất hạnh cho mình, mà mình tha thứ được, mình hiểu và mình tha thứ được người đó mới là pháp nhẫn. Chứ im lặng không chưa đủ. Chúng tôi xin được chia sẻ một chút ý như vậy đối với vị nào có câu hỏi như vậy. Và chúng tôi cũng xin đề cập một chút vậy nữa là nếu mà chúng ta nói rằng im lặng mà là nhẫn nhục á, im lặng là nhẫn nhục á, thì có khi chúng ta có cái hành vi khác ngoài sự im lặng thì sao? Cũng có thể, phải không quý vị? Giả dụ như cái người mà gọi là người hành hạnh nhẫn nhục thì lúc nào cũng như lúc nào. Cũng lúc nào cũng như lúc nào là vị ấy là cái người đúng pháp nhẫn nhục. Như trong kinh Majjhima Nikaya có một bà tín nữ nổi tiếng là người đức hạnh. Chắc các vị có biết câu chuyện này chứ. Bà ấy nổi tiếng là người đức hạnh. Thì cái người tớ gái của bà chủ nhà đó mới nghĩ rằng không biết bà chủ mình có phải đức hạnh thiệt không, để mình thử xem sao. Thì một hôm á, người tớ gái này làm mọi việc trong nhà bình thường, là sáng dậy thật sớm rồi nấu nước, pha nước cho bà chủ rửa mặt, rồi nấu thức ăn để cho bà dùng điểm tâm. Nhưng mà do cái tâm niệm muốn thử chủ nhà mình, nàng ấy sáng không dậy sớm như những bữa trước, mà nằm vật nằm dựa ngủ thêm, ngủ nướng thêm. Bà chủ nhà kêu một lần, hai lần, ba lần không dậy. Ngày thứ hai nằm lâu hơn, ngày thứ ba nằm lại lâu hơn, ngày thứ nhất, thứ nhì nữa. À, bà ấy tức quá, sau ba ngày rồi kêu hoài không dậy mà ngủ nướng tới trưa mặt trời lên cao rồi chưa chịu dậy. Bà mới cầm cái cây đó, bà đấm cho một trận. Thì người tớ gái này mới chạy ra khỏi nhà kêu lên. Những bữa trước thì bà còn nhịn, bà làm thinh, bà kêu rồi bà làm thinh, bà không nói gì hết. Nhưng mà riết rồi bà tức quá, dồn nén không được nữa rồi. À, bà đánh cho một trận thì nàng ấy đem cái khi mà bị đòn, bị đánh như vậy á, là đầu vấy cả máu, mặt mày xể rồi có máu vậy. Đi ra khỏi nhà qua ra hàng xóm kêu lên. Bà chủ nhà này là người đức hạnh đâu? Đó quý vị thấy không, bà ấy đánh tôi như vậy nè. Ban đầu bà ấy được tiếng là người nhẫn nhục, có đức hạnh. Nhưng mà sau khi người tớ gái thử thì bà rớt đài rồi, không còn là người đức hạnh nữa. Do vậy, lúc nào cũng như lúc nào, chúng ta phải luyện cho cái tâm ý chúng ta phẳng lặng như tờ khi đối mặt với mọi sự kiện gọi là nghịch cảnh đem đến cho chúng mình. Lúc nào cũng như lúc nào, chúng ta phải tập như tảng đá.
Vừa rồi chúng ta đã được ly trưởng Tố Liên xác định rất rõ yếu tố im lặng chưa phải là hạnh nhẫn, mà nó chỉ là một cái bước đầu. Nếu xử lý tốt thái độ im lặng thì nó có thể được hiểu là nhẫn nhục. Nếu xử lý sai thái độ im lặng đó thì im lặng đó như là một sự hèn nhát. Câu hỏi thứ ba liên hệ đến nội dung bài pháp thoại của Hòa Thượng giảng buổi sáng. Chúng ta biết rất rõ là sáng nay có sự có mặt của Hòa Thượng Thích Quyền Diệu để chia sẻ về sự mầu nhiệm đến Đức Phật. Cho nên thời gian đó thuyết giảng có phần eo hẹp hơn. Câu hỏi liên hệ đến một phần nội dung và hai phần nội dung còn lại thì Hòa Thượng chưa đủ thời giờ để giảng thì đã hết giờ. Câu hỏi như sau: sáng hôm nay Hòa Thượng có giảng nhẫn có ba loại, nhẫn thân, nhẫn khẩu và nhẫn ý. Nhưng Hòa Thượng mới giảng có nhẫn thân, chưa giảng đến nhẫn khẩu và nhẫn ý. Như vậy hai nội dung nhẫn khẩu và nhẫn ý là gì?
Cái câu hỏi thứ hai mà Ni sư Tố Liên đã nói về cái chữ nhẫn im lặng có phải là nhẫn hay không, thì chúng ta sẽ thấy cái câu trả lời đó sẽ được rõ ràng hơn nếu chúng ta hiểu được về một cái nhẫn bằng thân, nhẫn qua khẩu và nhẫn thông qua ý. Nói như vậy, cái sự nhẫn là nhẫn nhịn, mà cái sự nhẫn đó nó phải diễn đạt qua ba phần. Chứ nếu như chúng ta thiếu một trong ba phần đó mà chúng ta gọi là thành tựu một chữ nhẫn hay không, là xin thưa, chưa thành tựu. Như vậy thì thế nào được gọi là nhẫn qua thân? Nhẫn qua thân là cái thân của mình phải chịu đựng. Chẳng hạn như trong quá trình mình tu, nóng, lạnh, hay là đói, khát, và trong cái tư thế không được dễ chịu, thì lúc đó chúng ta phải tu như thế nào? Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta cần phải nhẫn chịu bằng một cái thân thể của mình. Nếu nóng thì mình cũng cảm thấy bình thường, có lẽ là mình nhẫn chịu với một cái nóng đó. Nếu như lạnh thì chúng ta cũng nhẫn chịu và chúng ta cảm thấy cũng bình thường. Cái quan trọng là tu học là chính. Chúng ta phải nhắm được cái mục đích của mình đến với một cái nhà truyền thống tại chùa Phổ Quang này để làm gì? Mục đích của mình là để tu và học. Cho nên nếu như giả sử có những trường hợp mà nó nghịch ý nó xảy ra, chúng ta cũng hoan hỷ. Nghịch ý là chẳng hạn như bữa nay một số cái quạt máy bị hư, làm cho các vị nóng nảy, các vị cảm thấy trong lòng không được vui. Nhưng mà ngày hôm nay các vị từ sáng đến chiều các vị không nói tiếng nào, mà chỉ lên nói nhỏ nhỏ với thầy: thưa thầy, kỳ sau nhớ sửa cái quạt này. Như vậy thì có nghĩa rằng các vị đã nhẫn chịu một cái hoàn cảnh, bởi vì mục đích của mình lên đây là tu, chứ không phải lên đây để bực bội. Các vị cứ ngồi đó cằn nhằn cửa nhưỡi, bữa nay sẽ nóng quá, cái quạt nó hư rồi, tại sao thầy không sửa? Xin thưa, khi các vị mà khởi lên một cái tâm bực bội và tức tối như vậy, có lẽ là bữa nay các vị tu một ngày an lạc, nhưng mà trong lòng chẳng thấy an lạc. Nói như vậy thì muốn được an lạc là chúng ta cần phải nhẫn trước, và nhẫn thứ nhất là về thân. Cái thân này, ngoài cái nóng lạnh ra, nó còn có đói, có khát. Chẳng hạn như chúng tôi thỉnh thoảng có nghe Phật tử nói, nhưng mà nói như nhỏ, không biết Phật tử nó có giận hay không. Nói thưa thầy, bữa nay cơm ít quá. Cơm ít quá. Xin thưa Hòa Thượng, nó đã nói từ đầu rồi, chúng ta cần phải tu là phải ăn ít một chút xíu. Ăn ít để biết được trong thân thể của các vị có nhẫn được hay không nhẫn. Bởi vì nếu không ăn ít thì làm sao biết được thân có nhẫn hay không, hay là không có nhẫn. Cho nên đây là một trong lâu lâu mà lỡ ít như vậy là đang thử thách cái nhẫn về thân của các vị. Để xem thử coi các vị có thành tựu về cái nhẫn của thân chưa. Nếu như vị nào thấy cơm ít một chút xíu mà các vị vẫn hoan hỷ, các vị cũng cảm thấy ăn ít nhưng mà cảm thấy rất ngon lành. Rất ngon lành. Có nghĩa rằng khi các vị nhận được điều đó, có nghĩa rằng các vị đang thấy cái con đường tu của mình đang tiến bộ, đang tiến bộ. Còn nếu như chúng ta mà ăn no quá, xin thưa rằng cái ăn no đó thì thân thể nó được tốt một chút xíu, nhưng mà thật ra nó không tiến bộ trên con đường tu. Trong lúc mình ăn ít, mình thấy nó hơi thiếu thiếu, nhưng mà các vị thấy thiếu như vậy cho nên ăn cái gì cũng cảm thấy ngon. Và trong lúc nó thiếu thiếu như vậy cho nên lúc đó cái bao tử mình nó xin thưa, nó cũng biểu tình, chứ không phải là nó dễ thương đến mức độ nó nằm im đâu. Nó cũng biểu tình, nó nói bữa nay trưa nay ăn ít quá, đói quá. Nhưng mà nhờ cái đói đó, trưa nay có một số vị ngủ không được. Mà giờ ngủ không được thì làm gì? Ngồi dậy niệm Phật. Cho nên nhờ cái ăn ít như vậy, cho nên được thêm một thời niệm Phật nữa. Như vậy là các vị tu nhiều thêm một chút xíu. Như vậy thì cái nhẫn đó nó có lợi, nó có lợi. Nói như vậy cũng là một cách để thử thách các vị, coi các vị có chịu đựng được cái nhẫn, cái đói, cái khát hay không. Rồi chẳng hạn như không phải chỉ đói, mà đôi khi các vị còn khát nữa. Có nhiều lúc có để nước cho Phật tử uống, nhưng mà thỉnh thoảng không biết tại sao bữa nay mấy người đem nước lên bị trễ. Và xin thưa làm cho một số vị cũng khát lắm. Nhưng mà lúc khác như vậy, có nhiều vị rất quan hỷ, nói rằng tại vì nước chưa đến, nhưng một số vị không được quan hỷ. Nhưng mà không được quan hỷ thì sao? Chuyện gì xảy ra? Lúc đó không quan hỷ thì lúc đó thầy buồn hay là Phật tử buồn? Xin thưa, tự Phật tử làm cho mình buồn, Phật tử làm cho mình khó chịu, Phật tử làm cho mình cào nhào. Như vậy thì nó ảnh hưởng trên cái vấn đề tu và học. Cho nên có những trường hợp nó xảy ra một vài cái chướng ngại. Không phải lúc nào con đường mình đi nó cũng bằng phẳng cả. Không phải lúc nào những dự tính của mình nó đều không gặp trở ngại. Đôi khi nó gặp trở ngại. Và những lúc như vậy thì chúng ta cần phải móc cái hạnh nhẫn nhục ra để xài. Chứ còn lúc nào chúng ta cũng cằn nhằn, cưỡi nhưỡi thì rõ ràng chúng ta không thành tựu trên một cái pháp nhẫn về thân. Cái pháp nhẫn thứ hai đó là pháp nhẫn về khẩu, hay là pháp nhẫn về miệng. Cái pháp nhẫn này nó có 4 ý. Thứ nhất là nói dối, cái thứ hai là nói lời ác ngữ, cái thứ ba là nói lời đâm thọc, cái thứ tư là nói lời thiêu dệt. Chuyện có nó thành không, chuyện không nó thành có. Xin thưa, cái này chúng ta cần phải nhẫn, bởi vì cái thói quen của cái miệng của mình là hay nói xấu người khác. Nói xấu người khác đó chính là cái bản chất của mình, và hầu hết ai cũng bị hết. Nhưng mà cái quan trọng, nếu chúng ta biết tu, chúng ta đi ngược lại, đừng để cho một cái thói quen của nghiệp nó làm chủ bản thân của mình. Chẳng hạn như các vị nghe một cái tin giật gân ở đâu đó, thế là các vị vô sáng giờ, các vị vô gặp người nào là kể cho người đó nghe chuyện vô cùng giật gân, thế là kể cho người này nghe, kể cho người kia nghe. Và những cái giật gân đó, xin thưa rằng nhiều người lại khoái nghe. Nó lạ cái là nhiều người lại khoái nghe những chuyện nào là nó giật gân nhiều chừng nào lại khoái nghe chừng nấy. Như vậy thì lúc đó chúng ta cần phải học một cái hạnh nhẫn của cái miệng. Và xưa nay chúng ta đã thấy có nhiều người học một cái hạnh nhẫn của cái miệng. Cái miệng mà đôi khi nó bị ức chế lâu ngày, nó tức quá, nó phải gọi là người ta nói tức nước thì nó dở bờ, nó sẽ phun ra còn dữ dằn hơn. Cho nên những câu chuyện ngụ ngôn thở xa xưa, có nhiều vị chung vô cái khạp và đẩy nắp lại, vô chổng la ủm tỏi bên trong, la cho nó đã cái miệng. Sau khi đã rồi bước ra cảm thấy thoải mái quá, thoải mái quá. Rồi cũng có một câu chuyện, có một ông vua đó, ổng có một cái lỗ tai mà giống như con lừa, mà mỗi lần ổng ra giữa triều thần là ổng quấn bịch bùng cho nên không ai thấy. Nhưng một bữa nọ có một cái ông đó, ông đánh cá, ngày nào ổng cũng đem cá ngon vào cho ông vua, và quen thân tình, cho nên cuối cùng một bữa nọ ông lão đánh cá thấy cái lỗ tai lừa, ổng vừa định nói, ổng bụm miệng lại không dám nói. Nhưng mà ông vua nói, tôi thấy ông là người thân và thương tôi, đem cá vô nên tôi không giết, chứ người nào thấy được cái này là giết chết. Nhưng mà tôi dặn ông từ rày về sau, ông không được nói câu chuyện này ra và không được nói cho ai nghe. Ổng cố gắng, ổng làm theo đúng theo cái lời của nhà vua nói, nhưng mà được 3 tháng đầu thôi, tới bắt đầu tháng thứ 4 ổng hết chịu nổi. Ổng cái miệng ổng muốn nói quá, tại vì ổng ức chế lâu ngày, cho nên bây giờ muốn nói quá mà bây giờ nói chỗ nào. Cho nên lúc đó cái khạp thì không có, nếu mà ổng chung vô khạp thì cũng đỡ rồi, nhưng mà giờ khạp cũng không có. Thế là ổng chạy vô rừng, vô sâu thiệt là sâu, và cuối cùng ổng kiếm cái chỗ nào mà có hốc cây để mà ổng chung vào đó, ổng bắt đầu ổng la làng lên. Và cuối cùng ổng chọn được một cái gốc cây và ổng chung vô cái hốc cây đó, và ổng nói, ổng la lớn lên, ông vua có lỗ tai lừa, ông vua có lỗ tai lừa. Ổng nói một chập cho lâu thiệt là lâu, sau đó ổng ra, ổng nói, khỏe quá. Cứ tưởng rằng tới đó là hết, ai ngờ không biết xui xẻo trời xui đất khiến thế nào, cái trống trong triều đình lại bị hư. Thế là nhà vua lệnh là phải đi kiếm những loại gỗ tốt nào về để làm cái trống. Không biết xui khiến làm sao, kiếm ngay cái chỗ mà cái hốc cây ổng vô ổng la làng trống. Thế là đốn cây đó đem về làm cái trống. Và cái ngày khai trống, ông mời tất cả quần thần, mời tất cả các thần dân tới dự đông lắm. Và cái ngày bắt đầu chuẩn bị khai trống thay, người ta thùng thùng thùng, thì lúc đó vừa đánh dục cái thùng, nó không ra cái chữ thùng mà nó ra ông vua có lỗ tai lừa. Ôi trời ơi, lúc đó ông vua ổng tía mặt, ổng đỏ mặt tía tai hết trơn luôn, mình đã giấu rồi mà cuối cùng nó vẫn nói. Nói như vậy có nghĩa rằng nhẫn được cái miệng là rất khó. Nhẫn được cái miệng là khó lắm. Chúng ta thường hay muốn nói, và tức nhất là nói xấu người khác, thích nói xấu người khác. Chứ còn mà nói xấu mình thì im ru bà rù, không thấy nói tiếng nào. Mà nói xấu người khác lại bệnh miệng, lại là nhẫn không được. Từ cho đó nên mới có một cái hạnh gọi là hạnh nhẫn cái lời nói. Cố gắng phải buông xả. Ví dụ như nhiều người ở ngoài đời họ không buông xả được, cho nên họ phải dùng một cái phương pháp là phải chung vô một cái khạp để họ la lớn lên, rồi sau đó họ buông xả. Bởi vì nếu như họ không làm như vậy thì họ sẽ bung ra giữa nhà, và con cái của họ không có lỗi gì hết cũng vẫn bị chửi. Vợ con của họ không có lỗi gì hết cũng vẫn bị chửi. Hàng xóm không có lỗi gì hết vẫn bị chửi. Bị chửi đó là do cái uất ức ở trong người nó nén lâu ngày, và tới ngày giờ đó là nó phải bung. Cho nên chúng ta cần phải có một cái phương pháp thiền định, giống như là Đại Đức Tiến sĩ Nhật Từ mới nói, cái một cái im lặng trong thiền định, cái y thiền định đó, nó là một phương pháp để hóa giải, và nó làm xả bỏ tất cả những cơn stress, những cái ức chế trong cái tâm lý mình nói không được thì thế nào nó cũng bị bung ra. Cho nên nhờ có thực tập như vậy thì chúng ta mới có thể kiềm chế được một cái ức chế, và từ khi kiềm chế được ức chế đó cũng có nghĩa rằng chúng ta làm cho cái nhấn về cái miệng nó sẽ tốt hơn, chứ còn không là chúng ta sẽ bung ra. Và khi nó bung ra, lỡ mà bung ra rồi, một chút xíu ngồi năn nỉ muốn chết luôn. Tại lỡ chửi người này, lỡ mắng người kia, nhưng mà cuối cùng xét lại người đó không có lỗi. Cho nên cần phải học một cái hạnh nhẫn của cái khẩu, của cái miệng. Và cái nhẫn thứ ba là của ý. Cái ý này nó bị cái gì mà chúng ta cần phải nhẫn? Nó có ba điều cần phải nhẫn, đó là tham, đó là sân, và đó là si. Tham sân si là ba điều lớn nhất. Ngoài ra nếu nói theo cái góc độ của những phiền não ưu tư trong tâm thức thì nó còn có 6 loại căn bản phiền não, nó có 20 loại tùy phiền não. Tuy nhiên trong đó có ba loại mà nó làm cho chúng ta thất điên bát đảo. Đó là tham, đó là sân và đó là si. Chẳng hạn như chúng ta ngó một cái món đồ, tự nhiên chúng ta khởi lên một lòng tham, phải như món đồ đó là của mình. Từ một cái lòng tham đó, cho nên chúng ta cần phải đấu tranh ngược lại rằng cái món đồ đó không phải là của mình và mình không được tham, và cần phải học một cái hạnh vô tham. Nói đến chỗ này, chúng tôi lại nhớ đến một cái câu chuyện của một cái tên trộm. Cái tên trộm đó nó đi ngang qua một cái cửa hàng bán vàng, và nó thấy vàng, thế là nó lóe con mắt, thế là nó nhào vô, nó giật vàng, nó chạy. Và sau khi nó giật vàng chạy, và cuối cùng nó bị truy hô và bị bắt. Và sau đó công an mới hỏi nó chứ tại sao mà dám giữa thanh thiên bạch nhật mà vô lấy vàng của người ta. Có nghĩa là muốn lấy vàng là cũng phải chờ lúc vắng người cái đã chứ. Nhưng mà cái vị đó nói rằng tự nhiên thấy vàng, cái hai con mắt nó sáng rỡ. Và lúc đó chỉ thấy có vàng thôi, còn không thấy mọi người đang đứng chung quanh. Có nghĩa rằng cái vàng đó nó làm cho người này bị chó con mắt. Và cái lòng tham bắt đầu nó khởi lên. Và lúc cái lòng tham nó khởi lên mạnh quá, cho nên cuối cùng quên để ý chung quanh, coi có ai ngó mình hay không. Nói như vậy là cái người ăn trộm này, họ đã không chịu đựng nổi một cái lòng tham của chính mình. Nhưng mà xin thưa, đối với người biết tu cần phải khởi lên một cái hạnh gọi là nhẫn, chịu một cái lòng tham. Mặc dù trong mình cũng có tham, chứ không phải ai nói mình đã dứt trừ tham. Thì xin thưa, đây chỉ có bậc thánh thôi. Chứ còn khi chúng ta còn ngồi đây là xin thưa, ai cũng còn tham cả. Nhưng vấn đề khác nhau ở chỗ, mặc dù giống nhau là ai cũng có lòng tham, nhưng khác nhau ở chỗ là có người thì có một cái lòng tham ít và nhiều. Và trong cái ít cái nhiều đó còn có hơn nhau ở chỗ rằng biết kham nhẫn, biết nhẫn chịu, biết nhẫn chịu. Cho nên nếu chúng ta biết nhẫn chịu được một cái lòng tham là chúng ta đã tiến một bước rất dài. Và chúng ta biết nhẫn chịu một cái lòng sân hận. Có nhiều người nói, dạ thưa thầy, con có làm đủ mọi cách, nhưng lòng sân hận của con mỗi khi con gặp chuyện gì trái tai gai mắt là lòng sân nó vẫn nổi lên và nó bùng cháy như một ngọn lửa và nó sẽ thiêu đốt tất cả những người nào đứng gần chung quanh con. Và có làm đủ mọi cách nhưng cuối cùng kết quả vẫn chưa cao. Chúng tôi nói cái lòng sân đó rất khó để mà đối trị. Chúng ta cần phải nhẫn chịu lâu ngày, rồi sau đó nó bị thuần hóa, thì lúc đó chúng ta mới có thể kiềm chế được một lòng sân. Chứ còn khi ai mà làm cho mình trái tai nghịch lòng là chúng ta sẽ quạt ngay người đó. Đây là một trong những cái rất bình thường. Nhưng nếu chúng ta học được một cái kham nhẫn, xin thưa là người này cũng đang tiến bộ dữ lắm. Chẳng hạn như một Phật tử đang ngồi kế bên một cái nhóm người mà trong nhóm người đó họ đang nói chuyện làm cho mình nghe quý thầy ở trên đây mình nghe không rõ, cho nên vị đó cũng hơi bực mình tại nghe không rõ. Và vấn đề là Phật tử này đặt ra vấn đề là nếu giả sử như mà bây giờ làm thế nào để mới nói cho mấy vị đó rằng im lặng để cho con được nghe hay để cho tôi được nghe nhưng mà không làm cho vị đó giận. Xin thưa, lúc đó trước khi nói nhớ nở một nụ cười rồi hãy nói. Nhớ nở một nụ cười có nghĩa rằng nói mà với một cái tâm không có sân hận thì mới mở miệng nói. Nếu thấy rằng mở miệng nói mà với một cái khuôn mặt bừng bừng, xin thưa đừng nói chắc ăn hơn. Có nghĩa rằng cũng nói nhưng mà trước khi nói mình thấy mình cười thử ha. Các vị nào có mang kiến theo các vị cười thử coi trong kiến được chưa. Nếu mà được rồi bắt đầu mới quay qua nói, mấy cô ơi hoan hỷ cho tôi nghe chút xíu thôi. Tức là các vị nói như vậy người ta sẽ hoan hỷ, bởi vì các vị cười trước cho nên người ta mới hoan hỷ. Chứ nếu các vị mà xin thưa cái mặt mà các vị làm đùng đùng giận hờn, xin thưa người ta sẽ quạo quọ lại, làm gì dữ vậy, đúng không? Cho nên trong trường hợp này chúng ta cần phải hoan hỷ, mình phải hoan hỷ trước thì mình mới đòi hỏi người khác hoan hỷ với mình. Còn mình không hoan hỷ mà mình kêu mình bắt buộc mọi người mấy vị phải hoan hỷ rồi thì tôi mới hoan hỷ, xin thưa không được. Tu là phải hoan hỷ trước, mình phải không giận trước thì lúc đó mình mới có thể nói được người khác. Ngay cả quý thầy ở đây cũng vậy, muốn dạy cho một ai đó thì cần phải thực hành trước. Chẳng hạn như có một lần một Phật tử, có một Phật tử dắt một đứa con 15 tuổi lên chùa nói rằng: thưa thầy, con của con bữa nay nó hút thuốc dữ quá, xin thầy hãy dạy cho nó làm sao, nó có pháp môn gì đó, nó đừng có hút thuốc. Ông thầy ông nói, ông suy nghĩ một chập, ông nói: được rồi, 15 ngày sau cô dắt cháu lên đây. Vấn đề chúng tôi muốn hỏi các vị, tại sao ông thầy đó phải hẹn 15 ngày sau mà không kêu, kêu lên liền? Tại sao vậy? Tại sao? Các vị nói nhỏ quá nghe không rõ. Tại sao vậy? Vâng, lý do rất đơn giản. Thầy cũng đang hút thuốc. Hỏi chứ thầy đang hút thuốc, thầy dạy cho ai đây? Cho nên sau đó, vị thầy mới nói 15 ngày sau. Và trong 15 ngày đó là thầy đang cai thuốc. Thầy đang cai thuốc. Bởi vì mình có làm được thì mình mới dạy người ta được. Còn mình làm không được làm sao dạy? Và sau đúng 15 ngày, cháu bé đó lên, thầy bắt đầu thầy dạy. Con ơi con, khó lắm. Ngày đầu tiên nó như vậy, như vậy, như vậy. Ngày thứ hai nó sẽ làm cho mình vật vã khó lắm. Lúc đó con cần phải mua cao su, kẹo cao su, xin gươm, nhai cho nó đỡ buồn miệng. Và ngày nào cũng phải một cây xin gươm, một cây xin gươm, một cây xin gươm. Và nhai riết cho tới 10 ngày sau, con thấy nó đỡ hơn. Nói như vậy là bằng một kinh nghiệm rất thực tế của thầy đó đã bỏ thuốc được, thì sau đó mới dạy người khác được. Dạy người khác được. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta muốn nói cho người khác đừng có nói chuyện, thì chúng ta phải đừng có vi phạm nói chuyện. Chúng ta muốn cho người ta đừng có giận, thì mình phải không giận trước, thì lúc đó người ta mới không giận. Còn bây giờ mình giận đùng 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 như vậy mà các vị nói với người khác mấy câu đừng có giận, không giận sẽ được, trời ơi, cái mặt của mình nó quá trời quá đổi. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta cần phải thực hành trước. Và cái si mê là cái không hiểu biết, thì chúng ta cần phải hóa giải nó bằng cách là cần phải đi học nhiều, nhờ đi lên những cái khóa tu như vậy, cho nên các vị có thể hóa giải được lòng si mê của mình, và mình không còn chấp thủ, không còn dính mắc, thì chỉ có cách đi học thôi, từ từ chúng ta sẽ giải tỏa được những cái vấn đề mà chúng ta không hiểu biết. Tuy nhiên cái quá trình đó nó cũng đòi hỏi một cái nhẫn. Chẳng hạn như nhẫn là bằng cách là chúng ta phải ngồi đây và yên lặng, tĩnh tâm thì mới có thể nghe được cái lời dạy của quý hòa thượng, quý thượng tọa, quý ni trưởng, quý ni sư. Còn nếu chúng ta không đủ cái tĩnh lặng để chúng ta ngồi đây mà ngồi một cách im lặng, có khi gần một tiếng đồng hồ, có khi hai tiếng đồng hồ, xin thưa theo chúng tôi là rất là khó. Nhưng chúng tôi thấy Phật tử ở đây có thể ngồi được khoảng thời gian đó, chúng tôi nghĩ rằng quý Phật tử đã đạt được một cái nhẫn để mình ngồi yên lặng và lắng nghe lời của Chư Tôn Đức. Cho nên đó là các vị thành tựu trên cái góc độ của nhẫn. Nói như vậy có nghĩa rằng để thành tựu được nhẫn thì cần phải ba góc độ. Và ngay cả cái im lặng, ví dụ như miệng im lặng, nhưng mà trong cái thân của mình nó không có nhẫn, cái ý của mình nó không nhẫn, cho nên cái im lặng đó không được gọi là nhẫn. Mới thành tựu được một chút xíu thôi là im lặng, không nói đã khó rồi. Nhưng vấn đề là tâm như thế nào, ý như thế nào, khẩu như thế nào, có nhẫn hay là không. Cho nên nó phải có sự kết hợp nhuần nhuyễn. Và khi kết hợp nhuần nhuyễn giữa ba cái, thứ nhất là hành động, thứ hai lời nói, thứ ba là suy nghĩ. Và khi ba cái đó kết hợp lại mà chúng ta đạt được chữ nhẫn thì người này mới gọi là học được chữ nhẫn. Chứ không thì xin thưa chúng ta khó nhẫn lắm. Chẳng hạn như chúng tôi có nhớ đến một câu chuyện, có nhiều người có một cái vị đó học được cái chữ nhẫn. Nhưng mà cái chữ nhẫn này, vị này ghi trên bàn cũng nhẫn, cái ghế cũng nhẫn và đâu đi đâu cũng nhẫn hết. Nhưng mà cuối cùng có một vị đó vô thử, hỏi anh đang học chữ gì vậy? Nhẫn. Vị kia mới hỏi chứ hôm qua anh làm gì vậy? Nhẫn. Hồi hôm qua tôi thấy anh làm gì đó hình như không đúng. Nhẫn. Nói nhẫn hồi cái một hồi cái vị đó hết chịu nổi, anh làm định hỏi hoài vậy. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta học được chữ nhẫn, nhưng mà cuối cùng là chúng ta chưa thành tựu được cái chữ nhẫn. Cho nên muốn thành tựu đó cần phải lưu ý và phải giữ gìn thân khẩu ý của mình. Thì lúc đó chúng ta mới đạt được một cái chữ nhẫn hoàn hảo. Đó là lời dạy mà sáng hôm nay Hòa Thượng ý muốn trao gửi cho tất cả các vị. Chúng tôi xin chia sẻ đến cho tất cả các vị như vậy. A Di Đà Phật.
Lời giải thích của Đại Đức Đức Trường đã cho chúng ta biết thêm phần ứng dụng một cách chi tiết về hạnh nhẫn trong lời nói và hạnh nhẫn trong tâm ý, như là một cái phần bổ sung cho bài giảng của Hòa Thượng Khi Sáng. Chứ tin chắc rằng là cái phần phân tích đó rất là cụ thể, với minh họa rất là ấn tượng, ta hiểu và dễ hành trì. Còn việc giúp cho người khác bớt đi những cái lời nói chuyện làm ảnh hưởng động tâm đến người ngồi kế cận á, thì trước nhất là bản thân mình phải là một người gương mẫu. Và ở trong các ngôi chùa Phật giáo thường có một cái hình để chú tiểu đang để ngón tay trước cái miệng như thế này, và một số nơi thì ghi thêm cái phần phụ chú đi nhẹ nói khẽ. Và đó là một trong những cái lời để nhắc nhở cho chúng ta hạn chế một cách tối đa những lời phát ngôn nó không có đúng tình huống, thời điểm, địa điểm. Và do đó sự giữ yên lặng được thay thế như là một nghệ thuật rất là cần thiết. Còn trong hai cây thiền bản và quý thầy đi ở trong giảng đường đó, thì nó có bốn chữ, một bên là trang nghiêm, một bên là thanh tịnh. Trang nghiêm là có thân khẩu ý, thanh tịnh có thân khẩu ý. Khi mình giữ được cái thân khẩu ý, được trang nghiêm và thanh tịnh đó, thì ta sẽ không phát ngôn trong lúc mà thời giảng đang được diễn ra. Và đây là sự tôn trọng tất cả các vị pháp hữu để cho cái thời thực tập đó, nó được tốt. Cho nên mỗi khi mà ai còn có thói quen nói chuyện đó, thì nhớ nhìn lấy hai vị thầy đang đi cầm thiền bản, hoặc là người ngồi kế cận của mình nó chỉ cần giơ ngón tay lên để như thế này, mà miệng phải cười nha. Chứ để như thế mà miệng bấu lại một cái là người ta sẽ săn theo mình. Câu hỏi thứ tư liên hệ đến cái ứng xử khi mà cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng. Và cái gió này đó là mang tính cách là kiếm chuyện, tức là tạo ra nhiều cái tình huống làm cho người kia chướng tai, gai mắt, khó chịu vô cùng, thì ứng xử ra làm sao? Câu hỏi như sau: mỗi lần tôi đi chùa về thì cạnh nhà tôi có một người thường nói gần, nói xa, nói châm chọc, nói cho tức tối. Tôi không trả lời, mọi người xung quanh bảo tôi là con ngu. Nhưng nếu tôi trả lời thì tôi sợ mình không dằn được lòng sân, vì tính cách của người nói đó rất ngang ngược và khó chịu. Như vậy tôi phải làm gì để chuyển hóa được lòng sân, và trong tình huống này để hành được hạnh nhẫn nhục? Kính mời sư cô Thuần Liên chia sẻ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi đi thẳng vào cái đề câu hỏi của quý vị, là quý vị đi chùa về mà có người trêu chọc, nếu mà khởi trả lời lên thì cái quý vị sợ cái tâm sân của quý vị nổi lên. Thì chúng tôi trả lời trực tiếp là có cái bài mà Đức Phật dạy cho một cái ông cư sĩ. Ông hỏi ba câu. Hỏi Đức Thế Tôn: giết gì được an lạc, giết gì hết sầu đau, mà giết gì Ngài đồng ý? Đức Phật trả lời dứt khoát là: giết giận được an lạc, giết giận hết sầu đau. Tất cả các bậc thánh đều đồng ý giết nó. Vì vậy, rồi Đức Phật mới nói là nguồn suối của giận hờn là chất độc hàng đầu. Thì Đức Phật mới nói tiếp: những ai bị mắng chửi trở lại mắng chửi người, kẻ ấy tự hại mình và làm hại kẻ khác. Đức Phật cái đưa ra cái mệnh đề thứ hai: những ai bị nói nặng không nói nặng lại người, kẻ ấy thắng trận lớn, thắng cho mình, cho người. Ta là bậc y sĩ, trị cho mình, cho người. Ai không hiểu chánh pháp mới cho mình dạy thôi. Sức mạnh lớn nhất của chúng ta đó là cái người có bề thế, đó là cái người chúng ta có bề thế, mà cái người thấp hơn chúng ta mà nói nặng chúng ta mà chúng ta nhịn được, thì cái đó là chúng ta tự thắng mình và thắng người. Chúng tôi kể một cái câu chuyện là bằng ba pháp mà chúng tôi hay chỉ dạy cho Phật tử rất có hiệu quả. Cái phương pháp thứ nhất là chúng ta dùng cái phương pháp sám hối.
sám hối nó đẩy lùi cái nghiệp đi, tự nhiên cái tâm chúng ta nó rất là nhẹ. Và cái phương pháp thứ hai là đi đứng nằm ngồi chúng ta khắn chặt vào cái câu niệm Phật. Nếu ai theo pháp môn niệm Phật, nếu ai theo cái pháp môn hành tứ niệm xứ thì chúng ta có chánh niệm trong mọi oai nghi. Và nếu chúng ta theo thiền chi vọng thì chúng ta biết mình trong mỗi lúc, tóm ngăn từng cái tư tưởng, cái tâm thức từ bên trong. Đó là sống trong chánh niệm và tỉnh giác. Đó là cái phương pháp thứ hai. Nó cái trong cái chánh niệm nó như là cái chất xà bông ô mô, nó tẩy những cái vết bẩn cho chúng ta. Khi chúng ta tâm mà nóng lên thì chúng ta ngồi im lặng. Và chúng ta ngồi thiền một chút hoặc là lui đi khác. Và nếu người chúng ta đang bị người khác nói nặng thì cái phương pháp mà rải tâm từ của Đức Phật á, lúc đó Đức Phật dạy chúng ta là dùng cái câu niệm như thế này: mong rằng tâm tôi không bị biến nhiễm, tức là dùng cái tâm sân đừng có cho nó khởi lên, luôn sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, không ôm lòng sân hận và tràn đầy tình thương. Thì chúng tôi có ứng dụng cái điều này, và mỗi buổi tối á, thì chúng ta phải rải tâm từ, và hàng ngày chúng ta phải đi rải tâm từ trong mỗi lúc đi giặt đồ hoặc là bất cứ cái chỗ nào chúng ta rảnh. Thì Đức Phật dạy chúng ta hằng rải tâm từ bằng bốn pháp. Hay niệm, thay vì chúng ta niệm Phật mà có những phút giây chúng ta tâm bực bội khởi lên, chúng ta hay niệm: xin cho con đầy đủ sức khỏe và hạnh phúc, xin cho con tâm được bình yên và tĩnh lặng, xin cho con thoát khỏi mọi hiểm nguy, xin cho con không ôm lòng sân hận, không ác ý, không phiền hà với người lân cận. Bởi vì Đức Phật nói cái người mà chúng ta gây cho chúng ta phiền hà nhất là cái người vợ với chồng với con với cái với cái người hàng xóm, nó chung đụng nên nó dễ mít lòng. Vì vậy mà chúng ta phải khởi lên cái tâm từ bi, mong rằng tâm tôi không bị biến nhiễm, luôn sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, không ôm lòng sân hận và tràn đầy tình thương. Chúng ta niệm nhiều lần, một là sám hối, hai là niệm Phật, ba là rải tâm từ, thì chúng tôi có một cái kết quả rất là khó thấy. Là một cái gia đình đó, là cái cô này ở Dầu Tiếng, chồng cổ 44 tuổi chết thôi, thì cái gây cấn gọi là tột độ giữa bà và chồng và hai người em chồng ở sát một bên, tịch thu hết cái số tiền đám tang là 40 mấy triệu. Cô khổ tột đỉnh lên. Thì lúc đó là ngày 21 ngày thì chúng tôi đi giảng ở trên đó, thì gặp tôi nói: bây giờ cô đừng có nghĩ cái gì lỗi của người ta, Đức Phật nói trong cái ba cái dễ thương thì cô tìm cái dễ thương nào nhất của ba người này, và cô quán, cô rải tâm từ. Đã trước khi cô đi niệm Phật á, cô nói, cô quán cái người mẹ chồng với hai người em chồng: mẹ niệm Phật với con nhé, và em niệm Phật với chị nhé. Và khi đi tụng kinh cũng vậy. Và khi mà sau kết thúc một cái thời kinh á, thì chúng ta quán ba đối tượng đó trước mặt mình và rải tâm từ là: nguyện tất, con xin nguyện tất cả công đức này hồi hướng cho Nguyễn Thị A bao nhiêu tuổi, đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, thoát khỏi mọi khổ đau. Mà bây giờ hả, là cả bà già chồng, cả hai người em chồng đều rất thương cô này. Và cái người bạn mà địch thủ, gọi là ghét cô này nhất, cũng trở thành một người bạn tốt bằng cái pháp rải tâm từ. Tức là chúng ta quán cái đối tượng mà kẻ thù của chúng ta trước mặt, và là chúng ta niệm Phật và tạo bất cứ công đức gì, chúng ta quán cái người đó trước mặt và hồi hướng bằng cái câu là: tôi xin đem tất cả công đức này hồi hướng cho Nguyễn Văn A bao nhiêu tuổi, đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, thoát khỏi mọi khổ đau. Và một cái câu chuyện thiết thực nữa là một cái cậu thiện nam đó, chúng tôi đi giảng ở Bến Tre thì gặp cậu trên xe. Có kể đó mà là 2 giờ con dậy là con ngồi thiền và con tụng một thời pháp hoa, buổi tối là con thời một thời sám hối. Hồi xưa con nóng dữ lắm, mà từ ngày con lại sám hối mà con có pháp môn niệm Phật á, mà con có một cái kết quả rất là ngó thấy. Là chị con với con ở cùng một cái dách với nhau, mà bà chị bà xây dựng nhà, bà đổ cát ở bên nhà gia đình con á, thì thằng con của con nó ra nó nói, nhưng thằng con của chị nó ra nó mắng. Thì chị về nó nói cái gì không biết, chị qua chị lại mắng sùm lên. Thay vì lúc đó con, nếu mà con nóng nữa thì nó hư bột hư đường hết rồi. con ra con nhận hết lỗi về con. Con nói là cái lỗi này là do vợ em với em không biết dạy con. Em xin lỗi chị. Thì bà chị bà bắn hết đạn xong là bà về thôi. Thì bà về xong đó thì bà ngủ. Bà ngủ thì qua ngày hôm sau, 4 giờ chiều ngày hôm sau là bà từ cơ quan bà điện về. Điện về cho người em, bà nói chị xin lỗi em, ngày hôm qua chị nóng quá. À, chị nói vậy, chị xin lỗi em. Thì lúc đó chúng ta thấy là gì? Chứng minh lời Đức Phật dạy là những ai bị mắng chửi, không mắng chửi lại người, kẻ ấy thắng trận lớn, thắng cho mình, cho người. Đúng chưa? Ta là bậc y sĩ, trị cho mình, cho người. Ai không hiểu chánh pháp mới cho mình dạy thôi. Mà cái phương pháp quan trọng nhất là cái tâm của chúng ta nó thanh tịnh. Mà cái khi mà nó thanh tịnh được á, là do cái yếu tố chúng ta tạo phước và chúng ta lại sám hối, nó đẩy lùi cái nghiệp đi. Cái tâm chúng ta thanh tịnh thì đối với cuộc đời tự nhiên mọi cái chuyện chúng ta rất là nhẹ nhàng. Gọi là ví như ngọn núi kiên trì, gió cuồng tứ hướng giữ dễ gì chuyển lai. Tiếng đời chế dở khen hay, không làm đôi dao động đôi mày trí nhân. Lúc đó khi mà chúng ta bị ai nói nặng thì chúng ta hãy quán cái người đó và chúng ta thương nhiều hơn, và mỗi ngày rải tâm từ. Và chúng ta ngay cái lúc đó thì chúng ta hãy khởi lên bằng một cái câu: mong rằng tâm tôi không bị biến nhiễm, luôn sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, không ôm lòng sân hận và tràn đầy tình thương. Liệu không hòa chống chống lùi chân, và chúng ta hãy lùi ra và khỏi khỏi chỗ đó. Hoặc cho chúng ta cất lên một cái bài hát của Hòa Thượng Nhất Hạnh là gì? Ai mắng mình thì mình cứ nghe, nhất tâm niệm Phật cho nhiều, à bỏ qua đừng nên tức giận, để tâm tư héo sầu, à nỗi buồn chuyên hóa thật mau, à tăng tình tăng tính tịnh tan, à tăng tình tăng tính tịnh tan. Chúc quý vị lấy lòng từ thắng được lòng sân.
Vừa rồi sư cô Thuần Liên đã chia sẻ giải pháp sám hối để chuyển cái lòng sân của khẩu và cái lòng sân của thân có thể tạo ra trước một cái nghịch cảnh cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng, rồi xử lý nó bằng những câu tâm niệm chích từ câu pháp cú, viết dặn được ăn vui, viết dặn để được hạnh phúc. Và do vậy ta không có lý do gì để mà cho cái phản ứng giận trước một cái lời nói giận của người khác. Chúng tôi xin góp ý thêm hai điểm nhỏ. Là cái vấn đề nhận thức nó cũng đóng vai trò rất là quan trọng. Khi mình nhận thức rằng là giữa một cái lời phê bình, chỉ trích, chửi bới, nói nặng, nói nhẹ, làm cho tán cho ta chán nản và bỏ cuộc trên con đường tu tập đó, nó không phải là chính bản chất của ta. Khi mình nhận thức được như thế thì không ai phải tốn công tốn sức đi giải bài hay là đi ứng xử, hoặc là sợ bị mình ngu nên là không dám nói, hoặc là sợ là mình bị là ức chế khi mình im lặng. Còn mình thấy rõ là cái lời nói của người khác xấu về mình không làm cho tư cách của mình bị xấu đi. Nhận thức đó sẽ làm cho chúng ta không phải bận tâm vào những lời nói băng cua. Thế giới tự do của phương Tây nó gần với Đạo Phật ở chỗ đó, là người ta được quyền để nói, được quyền chửi, được quyền phê bình. Và thậm chí là người ta dùng những cái hình biếm họa vẽ là chân dung một con người nào người ta không thích đó, thành một cái gì đó nó rất là xấu đau, châm lửa vào để đốt cháy, chà đạp lên nó cũng không ai bắt bớ để làm gì. Bởi vì những người sống ở trong một cái thế giới như vậy họ đã quen rồi, hay đâu mà bận tâm cái chuyện người ta nói xấu mình. Thì bận tâm như thế mình sẽ không có thời gian tâm sức để làm những việc quan trọng hơn, mà tối ngày cứ lẳng quẳng trong cái chuyện không đâu. Đó là cái nhận thức thứ nhất để chúng ta vượt qua được cái lời mà châm chọc của cái người ngang ngạnh ở làng xóm. Điều thứ hai đó là mỗi khi mà mình có những cái nghịch cảnh vô duyên như vậy đó, thì ta phải nghĩ tưởng đến rằng là có thể nó có một cái gốc rễ xấu. Mà bây giờ cái sự việc mà giải hàm quan thông qua phương pháp sám hối đó là một nhu cầu, hoặc là người kia như là một cái cá tánh xấu, không phải riêng mình mà gặp bất cứ người nào họ cũng nói xuyên, nó ngã, nó nghiêng như thế để làm cho người ta chán nản bỏ cuộc, thì ta cũng không mắc mớ gì để bận tâm. Thì lúc đó ứng xử theo thiền ngữ đó là thế à. Còn là những hành giả Tịnh Độ Tông đó, ta phớt lờ nó bằng cách là A Di Đà Phật, thì như vậy thì mình không có gì để tạo ra ức chế trong im lặng, và cũng không bao giờ sợ rằng im lặng như thế là một sự ngu. Đó là một sự vô cùng khôn ngoan, vì ta thấy rằng người kia là một đối tượng rất là đáng tội nghiệp, thay vì giận buồn tức họ. Câu hỏi thứ năm nó liên hệ đến một cái thuật ngữ rất là mới, và nó có lẽ như là một cái lời đối lại với một thuật ngữ rất là quen: tu nhà, tu chợ và tu chùa. Và do đó đó, cái việc ứng dụng nhẫn á, nó có thể ứng dụng trong ba tình huống như vừa nêu hay không? Câu hỏi như sau: thưa quý pháp sư, thế nào là nhẫn nhà, thế nào là nhẫn chợ, và thế nào là nhẫn chùa? Câu hỏi rất lý thú, mời Đại Đức Thích Quảng Lược chia sẻ.
Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử, thì câu hỏi này rất thiết thực trong đời sống tu tập của chúng ta. Thì thứ nhất, thế nào là tu chợ? Thì chúng ta biết rồi, chợ búa là cái nơi ồn náo và tấp nập người qua lại, buôn bán, chợ trời. Vì thế, trong cái đời sống tu tập thực tiễn của chúng ta đó, khi tiếp xúc với những thành phần, những đối tượng, những hoàn cảnh này, thì chúng ta cần phải có một cái nhẫn lực lớn để chúng ta chịu đựng những lời nguyên náo, những lời chướng tai gai mắt. Vì thế vừa rồi Đại Đức Nhật Từ nói nó song hành với nhất tu chợ, nhị tu gia, ba tu chùa. Thì nói đến cái tu chợ, tu gia, tu chùa đó, thì hầu hết tăng ni Phật tử chúng ta trước khi muốn vào con đường đạo tu học thì phải vào chùa xuất gia học đạo, hay là phải quy y tam bảo, giữ gìn năm giới cấm. Tiến lên một bậc nữa, chúng ta học hành giáo lý, lời Phật dạy, hay là qua những kinh điển mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Thì trong những năm tháng học hành đó, chúng ta trau dồi kinh nghiệm và có một cái nội lực về sự tu tập trong đời sống sinh hoạt hằng ngày, hằng tháng, hằng năm của chúng ta. Khi chúng ta có đầy đủ những cái bản năng, những cái kinh nghiệm và những chất liệu nhẫn nhục từ bi của mình, thì mới trở về gia đình để giáo hóa hay là tiếp độ thân nhân, dòng họ hay là quyến thuộc anh em, vân vân, để quy hướng về tam bảo, ăn chay, niệm Phật, làm lành lánh dữ, vân vân. Khi chúng ta đạt được bước thứ hai thì ổn định trong đời sống tu tập, thì chúng ta mới lăn xả vào đời, vào xã hội, chợ búa, để chúng ta tiếp độ những người hữu duyên đối với Phật Pháp hay đối với chính bản thân chúng ta. Thì trở lại vấn đề nhẫn chợ, thì cũng vậy, một người Phật tử tu tập tại gia, ít nhiều chúng ta cũng sinh hoạt, tiếp xúc rất nhiều thành phần, đối tượng trong đời sống thực tiễn. Thì chúng ta phải trau dồi được một cái nhẫn lực lớn để chúng ta không bị mai một, hay bị nghiêng ngã, hay bị tán loạn tâm hồn của mình trong khi tiếp xúc, gặp những người khó khăn hay là những người hóc búa. Thì chúng ta có cái tâm lực để chúng ta chịu đựng mà vượt qua, để hóa độ và hướng dẫn họ về với con đường lành, con đường thiện, nhất là về với Phật Pháp. Thì trở lại thứ hai là thế nào là nhẫn nhà. thì nhà là một cái gia đình, thì chúng ta là một thành viên trong gia đình tu học. Thì trong cái việc nhẫn nhà ở đây thì chúng ta cũng cần phải có sự nhẫn lực và từ bi, vì gia đình là quyến thuộc, là anh chị em, là máu mủ. Thì cái sự tình thương yêu huyết thống ít nhiều chúng ta cũng ưu đãi hơn, để đùm bọc, để che chở, để yêu thương và dắt họ trở về với con đường thiện, con đường lành, con đường an lạc mà Đức Phật đã dạy. Nếu như trong gia đình mà chúng ta không có nhẫn được, không có yêu thương được, không có đùm bọc được, thì người không thân, tức là người ngoài gia đình, chúng ta cũng có. Bởi vì những người gia đình là những người của chúng ta nhất, tiếp xúc hàng ngày, mà chúng ta không có hòa thuận, chúng ta không có nhẫn nhịn, thì làm sao chúng ta để họ vươn lên. Đấy. Thì nói đến gia đình thì chúng ta nghĩ về cuộc đời của Đức Phật. Trong lúc Đức Phật hành đạo giáo hóa chúng sinh thì Đề Bà Đạt Đa là một cái vị hoàng gia quốc thích, trở ngại lớn trong quá trình thuyết pháp độ sinh của Đức Phật. Thì Đề Bà Đạt Đa mới cho voi sai dẫm chân Phật, cho đá núi lăn đè Phật. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật của chúng ta đều nhẫn nhịn và vượt qua những thử thách. Và Đức Phật chúng ta cũng cho rằng Đề Bà Đạt Đa là một vị thiện tri thức, mà trong Kinh Pháp Hoa phẩm thứ 12 Đức Phật đã nói. Thì khi Đề Bà Đạt Đa bị nghiệp báo đọa địa ngục, Đức Phật mới cho các đệ tử như là một Kiền Liên dẫn thần thông hỏi thăm Đức Đề Bà Đạt Đa ở địa ngục có khổ không. Thì Đề Bà Đạt Đa trả lời ở địa ngục giống như ở cõi trời. Đấy. Cho nên chúng ta thấy là cái nghịch hạnh Bồ Tát để thử thách Đức Phật chúng ta, cũng như trong gia đình chúng ta là nhà cửa chúng ta tu tập như anh em hay chồng con hay là thân bằng quyến thuộc là một trở lực lớn, một trở ngại lớn của chúng ta, thì chúng ta cũng có thể từ bi và hỷ xả để chúng ta vượt qua và hướng dẫn họ bỏ đi những tâm niệm khó khăn, hiềm giận, vân vân, để họ trở về với con đường đạo và cùng chúng ta tu tập giác ngộ giải thoát. Thì đó mới là một cái chân lý tối thượng của đời tu chúng ta. Cái thứ ba, như thế nào gọi là nhẫn chùa? Thì nói đến chùa thì thường quý nam nữ Phật tử quan niệm chùa là một cái cảnh thanh tịnh, là cảnh trang nghiêm, là cái cảnh tu hành yên ổn. Nhưng khi quý Phật tử nam nữ vào chùa, chứ là tại đạo tràng chúng ta, thì chúng ta cũng xảy ra những chuyện bất bình trong lúc ngồi chỗ này ngồi chỗ kia, rồi hơn thua qua lại, mà chúng ta nhẫn được cái chỗ ngồi thì chúng ta tu được. Vì tu thì chẳng có đâu xa cả, nó trong thực tiễn hành động cử chỉ của chúng ta. Chúng ta ngồi phía sau đó chúng ta cũng tu được, chúng ta ngồi ở giữa chúng ta cũng tu được, chúng ta ngồi ở trên chúng ta cũng tu được, chứ không nhất thiết là chúng ta phải ngồi ở phía trước mới tu được. Vì thế cái việc tu thì mình phải nhẫn chịu, nhường nhịn để cho mọi người được sướng mà mình cũng sướng theo. Thì đó mới là cái việc tu. Hoặc là vào chùa, ai hơn thua, tranh đấu, mình cũng ráng nhường nhịn để cho qua. Rồi mình lặng lẽ, mình tu để cho nó thanh tịnh, để cho nó an ổn. Rồi nếu như mình đấu tranh, mình tranh đấu, mình hơn thua, thì cái xung đột hoài, cho nên là không thể chúng ta tu được. Cho nên chúng ta tu là chúng ta cố gắng phải có một cái sức mạnh nhẫn nhục. Mà trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy do Hòa Thượng Minh Châu dịch, dù tại bãi chiến trường thắng hàng ngàn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, thật chiến thắng tối thượng. Đó là câu kết của ba câu hỏi về nhẫn nhà, nhẫn chợ và nhẫn chùa. Mong quý Phật tử có một cái sự nhẫn nhục lớn để chúng ta làm hành trang trên bước đường tu học của mình. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nhà, chợ và chùa là ba môi trường có thể đại diện hết tất cả các môi trường ở trong giao lưu tiếp xúc. Chợ nó được hiểu như là một cái giao dịch kinh tế, và trong bối cảnh công nghiệp hiện đại đó, nó gọi là cơ chế thị trường, sát phạt, hơn thua, loại trừ, không thương tiếc. Ở nhà đó, phần lớn là người thân, cha mẹ, con cái, anh chị em với nhau. Và do đó cái việc mà tu nhẫn nhịn với nhau thì nó có vẻ nó cũng dễ hơn. Còn ở chùa đó, nó là một cái tập hợp đạo tràng cộng hưởng tâm linh. Do vậy cái việc thực tập đó, nó cũng có phần dễ hơn là chúng ta thực tập cái phần nhẫn ở tại chợ. Tức là mọi giao tế, giao dịch, quan hệ đối tác nó đều nằm ở cái môi trường lớn nhất này. Nếu chúng ta áp dụng cái phương pháp thực tập tu nhẫn qua nhẫn thân, nhẫn khẩu, nhẫn ý, thì dầu là ở nhà, ở chợ hay ở chùa, thì ba phương pháp này cũng phải thực tập giống như nhau. Chúng tôi xin gợi ý thêm một cái phương pháp quán niệm ở trong nhà Phật. Đối với những tình trạng mà gió chẳng muốn dừng ở tại nhà đó, thì chúng ta quan niệm như thế này: hơi đâu giận người thân, vì họ là người thân, cho nên đôi lúc đó, họ nghĩ rằng họ có quyền nói như thế, ứng xử như thế, và đôi lúc đó làm cho ta phật lòng không vừa ý. Thay vì giận thì ta hãy thương họ, vì cái tình thân quá cho nên họ không giữ lời giữ ý gì hết, do đó ta chuyển hóa được cái cơn giận đối với những người thân. Còn đối với cái môi trường của chợ đó, thì ta ứng dụng cái câu dân gian rất là hay: hơi đâu giận người như nước lã. Thì họ đâu có liên hệ với mình đâu, họ gặp mình giống như một cái thoáng gió đi qua một cái cành cây, rồi mạnh ai lấy ở, nhà ai lấy đi, đường ai lấy về, không ai là can thiệp đến ai. Cho nên mình cứ dặn những cái chuyện mà băng qua như thế, nó làm cho cái cõi tâm của mình nặng trĩu, vì họ còn vô minh, cho nên ta cũng không cần phải quá bận lòng. Còn đối với chùa đó thì ta nhẩm một cái câu như thế này: hơi đâu mà dặn người tu, dặn người tu là có tội đấy. Và do vậy những người thân hữu bạn đạo đến chùa mà lỡ mà họ có làm điều gì đó chưa tốt, ta cũng hoan hỷ, ta góp ý họ chứ không có phê bình chỉ trích, vì họ đang tu mà. Còn là người phàm kẻ tục thì ai cũng có những cái lầm lỡ hay là những cái chưa hoàn chỉnh giống như nhau, ta cũng như thế, hay đâu mà dặn. Thì đó là ba cái câu quán niệm để chúng ta có thể tu tốt, để dẫn đến cái nhẫn chùa tốt, nhẫn nhà tốt và nhẫn chợ cũng tốt.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www. tủ sách Phật học.com.